Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thầy, con đây là bạn Thị Lý Hằng, pháp danh con là Từ Vi Nguyễn. Từ cái pháp danh này mà lâu nay con đi đâu con cũng sợ, quý thầy quý sư hỏi con pháp danh gì con không dám nói. Con được quy y
Nguyệt hay là Nguyện?
Từ Vi Nguyệt.
Nguyệt là trăng á hả?
Dạ. Con được một thầy Thích Minh Quang ở bên Mỹ á, là đi qua đây. Con hồi nhỏ giờ con chưa biết Phật pháp là gì. Con được biết Phật pháp được gần 3 năm nay là con quy y với sư phụ con. Và có những người nói rằng là sư phụ con là mạo ngạn, giống như là pháp danh là chỉ có trong chùa là chỉ đặt là ngộ hay là giác hay là thiện hay là diệu vậy thôi. Còn cái từ bi này là sư phụ con là ngạo mạn để tự dựng ra để mà đổi cái pháp danh á. Thành ra nhiều lúc con đi chùa với thầy với sư hỏi con cái pháp danh con không dám nói, thầy cho con xin biết.
Pháp danh Từ Bi Nguyệt, trăng Từ Bi là quá đẹp, quá hay. Vì thầy đặt cho pháp danh này rất là có ý tưởng tích cực. Chẳng những chẳng có ngạo mạn gì với Phật pháp, mà là một cái thiện chí mong cho đệ tử của mình á có được lòng từ bi, giống như là trăng trôi sáng vào ngày rằm và những ngày trăng tròn nói chung. Bất cứ ai cho rằng đặt pháp danh ba chữ bắt đầu bằng các thuật ngữ Phật học cao quý đó là ngạo mạn đó, đều là nhận thức sai về đạo Phật. Tại Việt Nam đó thì pháp danh thường bắt đầu bằng hai chữ. Người nam đó là chữ Minh, người nữ là chữ Diệu. Phong trào đặt pháp danh Nam Minh Nữ Diệu đó có mặt tại Việt Nam vào khoảng nhờ thập niên 50 của thế kỷ 20. Minh đó là sáng suốt. Và khi các vị hòa thượng đầu tiên đặt đệ tử nam bằng chữ Minh đó, thì đều có cái dụng ý là mong mỏi cho đệ tử của mình có được cái sáng suốt đưa là trí tuệ, như là vườn mặt trời, vườn mặt trăng. Và khi có sáng suốt rồi đó, chúng ta sẽ đủ cái năng lực để mở chìa khóa, tháo được tất cả các bế tắc. Còn đối với người nữ đó thì các vị hòa thượng đặt chữ Diệu có nghĩa đen là màu nhiệm, vì phần lớn phụ nữ là sống với niềm tin, thích cái màu nhiệm, thích cái đặc biệt, thích cái là hy hữu. Cho nên nhấn mạnh đến cái góc độ tín ngưỡng mà chị em phụ nữ về giới tính đó, thường liên hệ đến. Cả hai chữ đều rất hay và rất đẹp. Vì đặt quá nhiều các pháp danh hai chữ bắt đầu Nam Minh Nữ Diệu đó, cho nên bất cứ một người nam nào có pháp danh bằng chữ Minh, người nữ nào bắt danh chữ Diệu đó, thì chúng ta cũng biết ít nhất là có vài ngàn người Phật tử khác trong mấy chục năm qua trùng tên với pháp danh của chúng ta. Từ đó một số vị hòa thượng đã bắt đầu nghĩ đến việc đặt pháp danh ba chữ để khỏi phải đụng hàng, khỏi phải trùng tên á, rất là hay. Hòa thượng Thích Thanh Từ là một trong những người tiên phong đặt pháp danh bằng ba chữ. Khi đặt pháp danh bằng ba chữ đó thì hai chữ đầu có thể là một thuật ngữ Phật học, hoặc á hai chữ sau là một thuật ngữ Phật học. Và điều này nó sẽ dẫn đến tình trạng đó là người thầy sẽ mong mỏi cho đệ tử mình đạt được một cái chất liệu cao quý nào đó, một cái đức tính có ý nghĩa nào đó cho người đó. Thông thường là có hai cách đặt pháp danh. Cách phổ biến nhất tại Việt Nam đó mà các thầy các sư cô thường đặt đó là tạo ra cái nhịp ăn vần, cái ngữ nghĩa ăn điệu giữa tên tục và tên pháp danh của mình. Ví dụ như một Phật tử nữ tên là Nguyễn Thị Thảo thì các thầy sẽ có thói quen đặt là Diệu Hiếu để ráp lại là Hiếu Thảo, Phật tử nam tên là Nguyễn Văn Sơn, cái pháp danh là Minh Hải, Sơn Hải, tức là núi và là và biển, tức là tìm cái gì đó cho nó ăn ăn ngữ nghĩa với nhau, để cho nó hay thôi. Và một số thầy, một số sư cô sâu sắc hơn đó, thì không đặt pháp danh theo cách vừa nêu, mà đặt pháp danh đó là một cái thuật ngữ Phật học, một cái đức tính cao quý nào đó, để trông đợi rằng là đệ tử của mình có được cái tố chất này. Ví dụ như thấy đệ tử của mình chậm chạp quá và chần chừ nhiều quá, thì một số thầy sẽ đặt pháp danh là gì, là Tấn Dũng. Tấn là nhanh mà, tiến tới. Dũng là anh hùng bản lĩnh, chứ không có sợ hãi gì hết. Tôi đặt cái tên để mong cho người đệ tử của mình có được cái tố chất đó. Từ bi quyệt là trăng từ bi, quá hay. Hoặc là từ bi như là vầng trăng, tức là nhẹ nhàng, không có gọi là quá mạnh bạo giống như là mặt trời chiếu soi. Cho nên ai được đặt pháp danh ba chữ là nên mừng. Và thậm chí pháp danh của mình có thể trùng với tên của một số Phật và Bồ Tát cũng không sao, vì đây là cái kỳ vọng về những giá trị cao quý mà mình có thể đạt được mà. Còn về cái tục khuý kỵ đó, thì ta ít khi đặt tên trùng với các vị Phật, các vị Bồ Tát. Và tương tự, ít khi đặt pháp danh đệ tử của mình trùng với tên của các bậc thánh tăng, cao tăng, các vị hòa thượng trưởng thượng đã từng có. Để mỗi khi mình có lỡ lời, nóng giận, mình quở trách đệ tử của mình á, nó không xúc phạm đến các cái bậc gọi là cao thượng đó. Còn từ bi nó là một thượng ngữ Phật học, cho nên nó là một cái lời là kỳ vọng, là tố chất cao quý mà người tử của mình cần có. Nên không có phạm thượng gì hết, cũng không cao ngạo gì hết. Và người Phật tử được đặt như thế hãy hãnh diện rằng là mình có một pháp danh rất đẹp, để mà mình cố gắng phấn đấu để học hỏi theo. Tại chùa Giác Ngộ của thầy đó, thì thầy cũng đặt pháp danh ba chữ. Người nam đó, bắt đầu bằng chữ ngộ, người nữ bắt đầu bằng chữ giác, ráp lại là giác ngộ. Giác ngộ là tông chỉ của đạo Phật, là cốt lõi của đạo Phật. Chữ đạo Phật có nghĩa đen là đạo giác ngộ hay là đạo tỉnh thức. Và giác ngộ cũng là tên của ngôi chùa, để chúng ta nhớ rằng là kể từ thời điểm chính thức làm đệ tử Phật đó, thì lý tưởng của chúng ta đó là phải tỉnh thức, sáng suốt, trí tuệ, minh mẫn, để đi trong cuộc đời này một cách vững chãi và bình an. Cho nên pháp danh ba chữ ít khi bị đụng hàng với những người khác lắm. Hòa thượng Thích Nhật Quang, trụ trì tu viện Thường Chiếu và cũng là người kế thừa thiền sư Thanh Từ, đối với tất cả các ngôi chùa trực thuộc thiền viện Thường Chiếu đó, đặt pháp danh đến bốn chữ. Ví dụ như anh ruột của thầy được thầy hướng dẫn đi tu vào năm 94 với hòa thượng Nhật Quang, thì hòa thượng đặt cho pháp danh là Thích Đạt Ma Phổ Giác. Đạt Ma là tổ Bồ Đề Đạt Ma, rồi ngồi gọi tắt đó là Thích Phổ Giác, còn gọi đủ là Thích Đạt Ma Phổ Giác. Tức là cứ một thế hệ trung bình là 5 năm, có khi là 10 năm, thì cái chữ đầu tiên Đạt Ma đó là được sử dụng để đặt cho những người xuất gia trong giai đoạn đó. Thì sau 10 năm đó đó thì phải đổi cái chữ khác, ví dụ như Thích Huệ Khả Phổ Giác, hay là Thích Huệ Khả An Định, vân vân. Thì tùy thầy người ta đặt những cái từ lót phía trước đó để cho nó không trùng nhau, và dựa vào đó người ta biết rõ là người này đi xuất gia trong giai đoạn năm nào đến năm nào. Đó là một cách để nhớ các đệ tử của mình. Cái đó cũng không ai nói rằng là vị hòa thượng này là cao ngạo với Phật, cao ngạo với tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đó là một cái kỳ vọng mà nhắc các đệ tử mình tu theo thiền và làm sao đạt được cái chất liệu thiền như là tổ Bồ Đề Đạt Ma vậy. Nói tóm lại, đặt pháp danh theo hướng kỳ vọng đệ tử mình đạt được những tố chất cao quý là một thói quen đặt tên của các vị tu sĩ với vai trò là thầy quy y cho các Phật tử tại gia. Và tên càng đẹp thì càng hay. Và luôn tiện đây đó, thì chúng tôi nên kêu gọi các quý Phật tử khi đặt tên cho con cái mình đó, thì nhớ tìm những cái tên thật đẹp để đặt. Chứ còn dân quê Việt Nam mình á, đặt những cái từ tục chứ, sau này đứa con á, nó không dám, ai hỏi tên nó cũng không dám nói. Và khi ra nước ngoài có cơ hội là nó đổi tên liền thôi. Ví dụ như cái chữ Dũng á, trong tiếng Việt là hay, nhưng mà viết bằng tiếng Anh không có dấu đó, thì trở thành chữ Đanh. Đanh đó là gì? Là phân. Và những người nào mà tên Dũng mà sống ở những nước nói tiếng Anh á, khi hỏi tên người ta ngại lắm, ta phải cố gắng là viết tắt cái chữ đó thành chữ D thôi. Đó. Cho nên khi mà mình sống ở hải ngoại, nếu mình ở Nhật Bản thì những cái từ nào trong tiếng Việt trùng âm với những cái từ xấu ở tại Nhật Bản thì chúng ta đừng nên đặt tên cho con mình. Tương tự, những từ nào dù rất hay trong tiếng Việt nhưng nếu trùng tên, trùng âm với những cái từ rất xấu trong tiếng Anh hay tiếng Pháp, tiếng Đức v.v. thì chúng ta đừng nên đặt tên cho con cái của mình đang sống tại đó, để cho con em của chúng ta đó nghe đến cái tên của mình cảm thấy nó hãnh diện tự hào. Thời Đức Phật đó thì Ngài không hề đặt pháp danh cho bất kỳ ai. Ngài giữ nguyên cái tên đời thôi. Ví dụ như Sariputta, mà người Trung Quốc thường dùng phiên âm là Xá Lợi Phất đó, là tên cha mẹ đặt. Và khi đi tu đó thì nó có những cái tạm gọi là những cái tước hiệu của Phật giáo đi, gắn trước cái đó thì người ta biết đây là người tu. Cái từ phổ thông nhất gọi là Banh Tê, nghĩa đen đó là tôn giả, người đáng kính. Thì khi đặt chữ Banh Tê Sariputta thì ta biết là Sariputta là ông thầy tu, dựa vào cái chữ Banh Tê là biết thầy tu thôi. Hoặc là Sariputta Thera là đại đức Xá Lợi Phất, hoặc là Sariputta Mahathera đại trưởng lão Xá Lợi Phất, thì ta biết đó là người tu. Chỉ cần thêm một cái tiếp vị ngữ hay là tiếp đầu ngữ thì chúng ta biết rằng đây là người tu hay là người tại gia. Thì tương tự tại Việt Nam á, chúng ta có cái chữ Thích, viết tắt của chữ Thích Ca. Thích Ca tức là dòng họ Đức Phật, cũng là tước hiệu của Ngài. Thì để là Thích Nhật Từ thì mình biết là Nhật Từ là ông thầy tu, vì bắt đầu bằng chữ Thích. Thế đó là cái cách đặt pháp danh đó mà. Còn thầy Phật là không có đặt pháp danh. Thì ngày nay đó, như Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Quốc, mà pháp danh thì phát xuất từ Trung Quốc, đã trải qua nhiều thế kỷ rồi, chúng ta cũng không thể nào bỏ cái văn hóa đặt pháp danh. Thì làm sao đặt pháp danh cũng như đặt tên đó, phải chọn những cái tố chất thật tốt, những cái thuộc tính, thuộc ngữ có giá trị, để người đặt cái pháp danh và người được đặt tên đó cảm thấy hãnh diện tự hào về cái danh nghĩa mà mình được liên hệ đến. Xin đi câu hỏi khác.